Thì chúng tôi có đi sưu tầm một số, ngoài cái hình ảnh ra, cái hình ảnh thì dĩ nhiên là hình ảnh nó đứng, hình ảnh câm, hình ảnh bất động. Thì có một số mà từ khóa thứ nhất Khánh Anh cũng như là khóa nhất Âu Châu năm 1989 tại Hòa Lan, thì bây giờ cho đến bây giờ cũng có nhiều, cũng có nhiều vị quay phim cho nó có hình ảnh nó sống động đó, nhưng mà không có nhiều, không có nhiều, tại vì nói đúng thì mình cũng không phải là chuyên nghiệp lắm, cho nên cũng có người quay cái máy này quay kia. Thì cũng tôi thấy có một đôi cái trường hợp tôi thấy, thành ra chúng tôi xin. Nhưng mà bây giờ các vị đó, nhất là quý thầy, có đem đến cho tôi một số tài liệu phim, nhưng mà hồi xưa là gì đó video cassette, bây giờ thì thuộc loại tối tân rồi, nhưng mà ngày xưa thuộc loại cổ lỗ sĩ đó, cái nào cái nấy để lên như là một cái mâm. Thì bây giờ tôi nó đem lại đây rồi, bây giờ nhờ các vị kỹ sư chuyên môn gọi là hiện đại đó, làm thế nào mà thu về những cái dĩa nhỏ nhỏ gì đó để mà có thể chiếu ra cho bà con coi. Nhất là có nhiều đoạn tôi nhìn trong thấy trong đó có nhiều thầy mà bây giờ không còn nữa, nhiều vị mà bây giờ coi như là đã viên tịch rồi, mà lúc đó đến tham dự cho cái khoa học Âu Châu, góp phần coi cái khoa Âu Châu. Ví dụ như là lúc đó có hình ở thượng tọa Quán Không hay là hòa thượng, có hòa thượng Thiền Định chẳng hạn, thì các quý vị đó bây giờ là viên tất cả rồi đó. Hình đó là những cái kỷ niệm mà xưa nhìn trong hình đó mình mới thấy, thấy hồi trước sinh hoạt làm sao, quan đường làm sao, tụng kinh làm sao, thì có thể không có nhiều nhưng mà chắc chút đỉnh thôi, cũng cố gắng để mà chiếu lại, chiếu cái gì xưa để mình có thể mình học hỏi lại, nhớ lại. Đó là cái vấn đề kỷ niệm của các 20 khóa tu học. Thì ngoài ra trong cái khóa này thì quý vị cũng xin nhắc lại cái hồi 10 năm trước khi cái khóa học thứ 10 đó, thì thường thường ở bên Âu Mỹ này nó ngon lấy cái số chẵn, cứ hay 10, 20, 30 rồi số chẵn vậy họ làm cái chu niên. Thành ra cái lúc mà cái khóa thứ 10 đó, tôi nhớ là tổ chức tại Thụy Sĩ. Tại Thụy Sĩ thì cũng là cái khóa học Phật Pháp tại Thụy Sĩ, Âu Châu lần thứ 10 tại Thụy Sĩ. Thì năm đó cũng có làm một cái chu niên 10 năm, thì cũng đơn giản nhưng mà cũng có hình ảnh thì cũng còn lại trong đó. Tôi nhắc như vậy để cho quý vị thấy. Rồi mình đến phòng triển lãm có quý thầy đang thực hiện, tại mà mấy bữa nay bận quá, thì ban trần thiết ngày hôm nay lo nổi cái hội trường này quá quá sức, gọi là kỹ lưỡng đi, thành ra mất nhiều thời giờ của quý thầy, cho nên cái phòng triển lãm hình ảnh nó cũng bị ảnh hưởng, nên đến giờ này chưa xong, thì có lẽ hy vọng trong một vài ngày nữa thì xong. Thì đó là xin mời quý thầy. Cái thứ hai đó thì trong tôi có viết một cái bài hồi tưởng 20 năm, thì trong đó đó, trong cái bài hồi tưởng đó tôi có nhắc lại một số điểm. Thì có một điểm thứ nhất là như tôi nói khi nãy là kỷ niệm, là nhớ lại các vị, trước tiên là quý thầy Chư Tùng Đức Tăng Ni, trong đó có thượng tọa Quán Không hay là cố hòa thượng Thiền Định. Thì bây giờ các ngài đã viên tịch rồi đó. Về bên cư sĩ cũng vậy, cái gì nhìn trong hình đó mới thấy. Tôi thấy mấy bữa tôi để hình ra mọi người đếm lại này, 1, 2, 3, 4, tôi tưởng cái gì vậy, thế ra là đếm bây giờ 1, 2, 3, 4 là đã vô đã tháp và địa tạng rồi, hay là đã ra lên bàn hương linh rồi đó. Thì điều đó cũng không sai, 20 năm rồi, mà nhất là cái thời điểm mà quý vị thường 50 tuổi, 60 tuổi thì 20 năm bây giờ cũng là 7, 80, thì cái chuyện đó là vô thường, nó đến lại không có chuyện gì ngạc nhiên hết. Cho nên nhìn trong cái hình đó thấy ngày xưa tươi tắn lắm, cười rồi có vẻ thoải mái lắm, an lạc lắm, thì bây giờ không còn nữa. Các quý vị trong học học viên trong đó coi như là. Thì ngược lại, những cái cậu, những cô trẻ ngày xưa lúc đó còn quanh vũ, còn chạy nhảy, thì bây giờ là những người lớn cả, tức là thế hệ này nó sẽ tiếp thế hệ kia, nó tiếp nối hơn. Và thêm nữa là bây giờ trong số đó thì tôi lại nhìn thấy rằng là có những vị bây giờ lại là đại đức khi sư cô chưa là lên tới thượng tọa rồi đó. Chẳng hạn như bây giờ quý vị nào qua bên đó có cái hình mà hình hồi đó đó, hình thầy Quán Đạo đó, của cái khóa thứ nhất á. Khóa thứ nhất năm đó khởi đầu năm 1984 tại chùa Khánh Anh. Lúc đầu tại chùa Khánh Anh vào mùa hè năm 1984 thì thầy Quán Đạo đi xuất gia vào cái lễ thành đạo năm 1984, cho nên cái thần đó mà chụp hình vào mùa hè á, ngon lành lắm, cũng tươi rói cũng có vẻ là buổi đời rồi vậy đó, đi lung tung vậy đó, chứ đâu phải như thầy đạo ngày nay mà như là thần tài vậy đó. Đấy, xem tôi thành ra coi như là một sự khác, 20 năm rồi thì tự nhiên nó đổi khác như đó. Đó, thành ra cũng có nhiều cái hình để nhắc rằng là trước kia đó là Phật tử, bây giờ là đại đức, là sư tổ, là thượng tọa, là ni sư, là gì đủ thứ, nghĩa là có một sự tiên qua. Ngày trước là những vị là đoàn sinh, đoàn viên gia đình Phật tử, bây giờ cũng là xuất gia lại là sư tổ hay là đại đức. Đó, thành ra trong cái hành bên cạnh những vị mất đi thì lại có những vị lại tiến đến thay thế vào những cái chỗ của quý thầy, của quý cô ngày trước. Thành ra nhiều lần nhìn trong cái hình đó thì cũng nhắc nhở, chỉ có một điểm là mình hơi lo đó. Dĩ nhiên theo cái sự tiến hóa tre tàn thì manh mộng, cái lúc cũ đi thì lúc mới tới, nhưng mà lo là lo thế nào, lo là lo làm thế nào để cho cái con đường phục vụ Phật pháp, con đường phát huy đạo pháp nó vẫn đi theo cái chiều hướng có lợi ích cho mọi người, có lợi ích cho chúng sanh, có lợi ích cho tất cả trên thế gian này, theo cái mục đích của đạo Phật là giải thoát, là gì, là giải thoát sinh tử, giải thoát phiền não. Thì cái con đường đó là con đường chính, làm thế nào để mà đeo Phật pháp tới là cái món thuốc, là cái điều an lạc cho tất cả mọi chúng sanh, bất luận là ở cái quốc độ nào. Thì cái đó mới là cái mục đích chính. Còn nếu mà đi theo con đường tu học mà lại thêm những cái phiền phức, những cái rắc rối, những cái khổ não, thì như vậy coi chừng nó lại đi lạc chỗ khác. Hồi nãy quý vị có nhắc, tôi nghe quý vị có nhắc trên hai trong hội trường này, dường như bên Tây Đá chúng tôi có làm cái câu này cũng rất là hay và cũng nên nhớ. Câu này của Đức Đạt Lai Lạt Ma, không có ghi rõ nhưng mà chắc lẽ là Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, tức là hiện giờ đó, quý vị về hiện giờ đó, nói câu này. Đó nói là tôn giáo là điều phước làm giảm thiểu xung đột và đau khổ của con người. Tôn giáo nói chung chứ không phải nói riêng là Phật, nói chung trong đó có đạo Phật. Thì cái tôn giáo nó làm cái gì? Thường thường mấy ông mà không ưa thì nói tôn giáo là thuốc phiện, tôn giáo là gì gì đó. Còn đúng nghĩa của nó đó, đúng nghĩa của tôn giáo, cái vai trò của tôn giáo là làm sao mà giảm thiểu sự xung đột và cái đau khổ của con người. Con người nó ưa xung đột lắm, anh em bà con cần luận mà xung đột hoài. Rồi trong chùa nghĩa là thầy đệ tử huynh đệ xung đột hoài thôi. Rồi làm thế nào cho giảm thiểu cái xung đột đó và cái đau khổ đó của con người, chứ không phải nó làm thêm trầm trọng. Hai cái khác nhau. Cái tôn giáo là làm cho nó bớt đi, giảm thiểu là nó bớt đi, bớt cái đau khổ của con người, nó bớt cái mâu thuẫn của con người, bớt cái xung đột của con người. Cái vai trò của tôn giáo là làm như vậy. Còn ngược lại mà làm cho nó cái xung đột nó lại trầm trọng, nó không có bớt mà nó trầm trọng thêm lên, nó không có giảm cái đau khổ mà làm trầm trọng thêm lên, thì cái tôn giáo đó không phải là tôn giáo. Cái vai trò của tôn giáo nó không đúng được. Thì câu này cũng là từ cái tinh thần của Đức Phật dạy mà ra. Ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nói theo cái chữ nghĩa của bây giờ. Nhưng ngày xưa Đức Phật nói ở trong kinh nói rằng như nước của bốn biển, như nước trong bốn biển đông tây nam bắc chỉ có một vị thôi. Dầu là bốn biển, nước biển bốn nơi nhưng mà chỉ có một vị thôi, đó là vị mặn của muối. Vị mặn của muối, câu đó ai cũng thuộc, ai cũng biết vị mặn của muối. Còn giáo pháp của Đức Phật, dầu rằng là đại tiểu trung gì đó, chỗ này chỗ kia nói xưa nói nay đó, thì giáo lý của Đạo Phật cũng chỉ có một vị thôi, đó là vị giải thoát. Giải thoát cái gì cũng nói ra chứ mà ai cũng hiểu, đó là giải thoát phiền não, giải thoát sanh tử đó. Vậy thì giáo lý của Đạo Phật chỉ có cái một mình đó thôi. Vậy thì nếu là đem đến sự giải thoát phiền não, giải thoát sinh tử, thì đó là giáo lý của Đạo Phật. Còn ngược lại nó không giải thoát gì hết mà nó gây thêm rắc rối, nó gây thêm phiền phức, thì không phải là giáo lý của Đạo Phật đâu. Thì đây là một cái coi như là một cái định nghĩa căn bản để cho thấy rằng cái gì là Đạo Phật, cái gì là không Đạo Phật. Đời nay mà dễ lắm, người ta nói cái câu này Phật nói nè, cái câu này kinh nói nè, dễ lắm. Nhưng mà coi chừng, mặc dầu cái chữ ghi là Phật nói, chữ ghi là kinh nói, nhưng mà không phải Phật, không phải kinh. Vì sao mình dám nói như vậy? Vì rằng là nó không có đem những cái giảm thiểu cho giảm thiểu đau khổ, giảm thiểu xung đột của con người, thì cái đó không phải Đạo Phật, không có gì là Phật hết. Thì cái đó dễ. Vậy thì trở lại cái chuyện mình tu hành, bất cứ là tu hành pháp môn nào, tu hành pháp môn nào, trong Đạo Phật có rất nhiều pháp môn, mà chữ chuyên môn gọi là 84.000 pháp môn, tức là 84.000 pháp môn. Pháp môn nhiều lắm, từ niệm Phật ngồi thiền cho đến tụng kinh, đến sám hối, cho đến tam bộ chân bái, cho đến ăn chay mai ngày, cho đến ăn chay trọn đời, cho đến nhịn đói luôn, tuyệt thực cũng là một pháp môn. Pháp môn rất là nhiều, nhưng mà pháp môn nào, dầu anh tu pháp môn nào, dầu chị tu pháp môn nào, cũng đi đến làm cái số cái con người, chính anh cái đó, chính chị cái đó, chính ông bà cái đó, cho nó an lạc, cho nó giải thoát, cho nó nhẹ nhàng, rồi mới đem cái an lạc giải thoát nhẹ nhàng mà cho đến người khác, thì đó mới là cái mục tiêu của Đạo Phật, hay nói chung mục tiêu của tôn giáo. Còn nếu mà không đúng như vậy á, thì không phải là cái chức vụ của tôn giáo, mà cũng không phải là cái mục đích của Đạo Phật đó. Vậy thì bây giờ mình tu cái gì cũng được, mình học cái gì cũng được, nhưng cho nó nhẹ nhàng làm cho nó an lạc, cho nó giải thoát. Chứ sao mình nói nghe cái câu xin lỗi chưa tới khoa học thì còn vui vẻ lắm, mà đi một khoa học về mà phiền muộn đủ thứ, thì như vậy nó lạc mặt đó. Chưa vô chùa thì thôi, chứ vô chùa rồi thì trở ra rồi hết muốn vô nữa. Vậy thì làm mất đó. Đó, mình làm mất cái mục tiêu của mình rồi. Chưa gặp thầy thì thôi, chưa gặp cô thì thôi, chưa gặp thầy thì muốn tu lắm, chưa gặp cô thì muốn xuất gia đó. Mà gặp rồi thì về thôi, còn xin tu tại gia. Vậy thì cái mục đích đặt lắm rồi, ra ngoài rồi. Mà tôi nghe nhiều lắm, cũng có người nói con muốn vô chùa công quả lắm, là sao mới vô con gặp món bữa cái con dội. Hỏi dội từ chỗ nào cho tôi biết thử coi. Dội từ nhà bếp dội ra. Vậy thì khi tôi nói đùa, tôi nói vậy thì khỏi vô bếp đi. Khỏi vô bếp mình vô gì trong đó, nó lửa củi trong đó nó nhiều, nó dội. Trong bữa khác họ lại không nói câu đó mà nói câu khác, mình không biết nói sao chứ. Dạ không phải dội từ chánh nhà bếp mà dội từ chánh điện. Chết rồi. Chánh điện là thờ đáng nghiêm lắm, vô cái là phải để quốc để dép chắp tay xá đồ kia là dữ lắm, mà sao lại dội từ chỗ đó là sao? Nhưng mà sự thiệt là dội từ chỗ đó cũng có đó. Không phải tất cả mọi người vô trong chánh điện là làm cho người ta dội ra, nhưng mà một vài người làm cho người khác tránh luôn đó. Thành ra đó là mình không khéo mình đi sai cái mục đích làm cho người ta nghĩ Đạo Phật là như vậy, làm người ta nghĩ tôn giáo là như vậy. Nếu tôn giáo hay Đạo Phật đem lại cái con người mà nó khó khăn, mà nó mệt mỏi, mà nó gây phiền muộn, thì ta gặp Đạo Phật làm chi? Ta vào Đạo Phật làm gì? Ta đến tôn giáo làm gì? Đến tôn giáo ta tìm được sự an lạc để mà giải cái đau khổ, để giải cái mâu thuẫn. Mà ngược lại càng thêm mâu thuẫn, càng thêm mâu thuẫn, thì cái đó nó không có ích lợi gì hết, mà nó sai mục đích gì đâu.